là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là ghi nhận chứng nhận OCOP nâng tầm giá trị sản phẩm nông sản ở Văn Chấn. Tiếp đó là phản ánh hiệu quả giáo dục văn hóa truyền thống từ mô hình câu lạc bộ khâu thêu trong trường học. Phần cuối chương trình là chuyên mục khoa học với cuộc sống, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay đồng chí Nguyễn Thế Phước, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh đã kiểm tra tình trạng sạt lở đất khu vực đồi cao thuộc thôn Trung Tâm xuất hiện nhiều vết nứt lớn gây sụt lún sườn đồi với đường trượt dài khoảng 150m, chiều cao khoảng 20-50m. Nếu không được xử lý kịp thời, đặc biệt là di dân đến nơi an toàn thì rất có khả năng nhiều nguy hiểm đến tài sản tính mạng cho người dân. Do đó, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị huyện Yên Bình di rời khẩn cấp các hộ dân ra khỏi khu vực nguy hiểm để đảm bảo an toàn, phối hợp chặt chẽ với các sở ngành của tỉnh đề xuất phương án đầu tư cơ sở hạ tầng, bảo đảm điều kiện di chuyển các hộ dân ra khỏi khu vực nguy hiểm, sớm ổn định đời sống và sản xuất lâu dài. Tiếp đó, đoàn công tác của tỉnh đã khảo sát xây dựng công trình cầu nối xã Cảm Nhân với xã Mỹ Gia và dự án nâng cấp đường Cảm Nhân Nhân Mục.
Cục Quân huấn Bộ Tổng tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam do Đại tá Vũ Việt Hùng, Phó Cục trưởng Cục Quân huấn làm trưởng đoàn đã kiểm tra công tác chuẩn bị huấn luyện của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Cùng sự cuộc kiểm tra có lãnh đạo Bộ Tham mưu Quân khu 2. Đoàn đã kiểm tra công tác tham mưu huấn luyện, công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tổ chức biên chế huấn luyện, tổ chức phương pháp huấn luyện của cán bộ phân đội, huấn luyện thể lực, điều lệnh, xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật, công tác huấn luyện hậu cần, kỹ thuật, bảo đảm vật chất, thao trường huấn luyện, công tác chuẩn bị và bảo đảm hậu cần, kỹ thuật cho huấn luyện. Sau khi nghe chỉ huy các cấp báo cáo và trực tiếp kiểm tra thực tế, Đại tá Vũ Việt Hùng, Phó Cục trưởng Cục Quân huấn đã ghi nhận và biểu dương Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã quán triệt, thực hiện nghiêm túc nội dung kế hoạch kiểm tra, tổ chức chuẩn bị huấn luyện chu đáo, toàn diện, đúng thời gian, nội dung, chương trình, thao trường, học cụ được đầu tư mới theo đúng hướng dẫn, tổ chức biên chế huấn luyện đúng quy định, chất lượng cán bộ phân đội huấn luyện bảo đảm tốt, công tác bảo đảm hậu cần kỹ thuật cho nhiệm vụ huấn luyện chu đáo, duy trì nghiêm các chế độ niềm nếp kỷ luật. Đại tá Vũ Việt Hùng, Phó Cục trưởng Cục Quân huấn yêu cầu Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Yên Bái tiếp tục tăng cường quán triệt học tập, nâng cao nhận thức về nhiệm vụ, chỉ tiêu, yêu cầu huấn luyện, quy tắc đảm bảo an toàn trong huấn luyện, bồi dưỡng cho cán bộ các cấp về phương pháp xây dựng kế hoạch, tiến trình biểu, ghi chép thống kê huấn luyện, soạn thảo giáo án đúng hướng dẫn công tác tham mưu huấn luyện, tổ chức tốt việc thông qua giáo án, bồi dưỡng cán bộ trước khi vào huấn luyện, nâng cao trình độ khả năng sẵn sàng chiến đấu, nâng cao chất lượng huấn luyện, tiếp tục huấn luyện khai thác sử dụng vũ khí, thiết bị mới, sẵn sàng thực hiện mọi nhiệm vụ được giao.
Thưa quý vị và các bạn, ngay sau những ngày nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, không khí thi đua lao động sản xuất trên địa bàn thị xã Nghĩa Lộ diễn ra hết sức sôi nổi. Ở các công ty doanh nghiệp, hợp tác xã và trên các cánh đồng, người dân thi đua lao động sản xuất với mong muốn năm mới sẽ gặt hái được nhiều thành công, góp phần cùng thị xã hoàn thành tốt các mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2024 đã đề ra. Những ngày này, những công nhân tại công ty trách nhiệm hạn một thành viên May Chiến thắng Nghĩa Lộ đang tăng tốc chuẩn bị cho đơn đặt hàng 12.000 chiếc áo sơ mi để xuất khẩu. Những năm gần đây, để duy trì sản xuất đảm bảo cho các đơn hàng, công ty đã duy trì việc làm, đảm bảo các chế độ quyền lợi cho công nhân người lao động. Chị Đặng Hoài Thanh, văn phòng công ty trách nhiệm hạn một thành viên May Chiến thắng Nghĩa Lộ nói:
Công nhân trở lại làm việc rất là hăng say, đầy đủ. Cái đấy cũng là cái tín hiệu rất là lạc quan để cho công ty tới đây sắp xếp cái kế hoạch sản xuất kinh doanh cũng như là bảo đảm việc làm này, tăng thu nhập này, mức lương này, chăm lo đời sống cho người lao động. Đợt tới này thì công ty đang cố gắng tiếp tục tuyển lao động và mục tiêu chung của công ty là phát triển toàn diện.
Không chỉ ở khu vực sản xuất công nghiệp trên đồng ruộng, bà con nông dân thị xã Nghĩa Lộ cũng đang tích cực ra đồng sản xuất cho vụ mới. Trên cánh đồng thôn Ta Tiêu, xã Phù Nham, gia đình bà Hà Thị Đấu đang cấy những diện tích lúa còn lại. Vụ đông xuân này, trên diện tích gần 4.000m2, gia đình bà cấy hai giống chính là Sén Cù và Z02. Đây là giống lúa nằm trong cơ cấu giống chất lượng cao, hàng hóa của thị xã. Năm nay thời tiết rét đậm rét hại kéo dài nên việc sản xuất lúa vụ đông xuân cũng gặp không ít khó khăn. Bà Hà Thị Đấu, thôn Ta Tiêu, xã Phù Nham chia sẻ.
Năm Tết là bà con thôn chúng tôi đã ra đồng và không khí bà con ấy cũng vui Tết. Đến ngày ra đồng là cố gắng là cấy cho kịp thời vụ, mong muốn là đến cuối vụ là bội thu được nhiều thóc.
Tại các hộ trồng rau màu, đào, hoa, cây cảnh của thị xã Nghĩa Lộ thời điểm này cũng đang tranh thủ thời tiết thuận lợi, tích cực làm đất, gieo cấy, bón phân, làm cỏ, phòng trừ sâu bệnh để kịp thời cung cấp ra thị trường sau Tết. Ông Dương Văn Hiệp, thôn 8, xã Nghĩa Lộ, thị xã Nghĩa Lộ nói:
đầu năm đó bạn chú nó bón phân cho nó, bón phân, sau đó là chăm sóc, là bấm tỉa này, sau Tết xong là bấm tỉa này, tỉa thì hàng nó cứ khoảng tháng hơn tháng thì nó cái lớp cành nó lên ấy, thì là lại phải bấm để tạo cái tán, là cứ tầm là rằm tháng 7 là bắt đầu ngừng không bấm tỉa nữa, thì để đến lúc đó cái cành nó mới vượt lên thì nó mới tạo được cái tán, là cái cành để nó ra hoa.
Với niềm tin đầy lạc quan cùng khí thế ra quân, quyết tâm cao của người nông dân, những ngày đầu năm mới, hy vọng trong năm 2024, sản xuất trên địa bàn thị xã Nghĩa Lộ sẽ có nhiều khởi sắc, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế văn hóa xã hội đã đề ra.
Năm 2024, huyện Bình phấn đấu doanh thu từ hoạt động du lịch đạt từ 240 tỷ đồng trở lên. Do đó, huyện sẽ tiếp tục phát huy tiềm năng thế mạnh du lịch, trong đó chú trọng khai thác văn hóa đặc sắc của đồng bào các dân tộc trên địa bàn để xây dựng sản phẩm du lịch đặc trưng, đẩy mạnh tuyên truyền trên các trang mạng xã hội để quảng bá thu hút đầu tư vào du lịch. Đặc biệt trong mùa lễ hội xuân Giáp Thìn 2024, huyện Bình có 5 lễ hội xuân được tổ chức: lễ hội Xuống Đồng, xã Xuân Lai, lễ hội Đình Ba Trãng, lễ hội Đình Khả Lĩnh, lễ hội Đình Phúc Hòa và lễ hội Đền Thác Bà. Những lễ hội này mang đậm bản sắc văn hóa truyền thống các dân tộc, trở thành một nội dung không thể thiếu trong hành trình du xuân vãn cảnh của người dân trên địa bàn huyện và du khách đến Yên Bình mỗi dịp đầu xuân mới. Nhờ vậy, từ đầu năm đến nay, huyện Yên Bình đã đón 48.000 lượt khách du lịch, doanh thu từ hoạt động du lịch đạt hơn 23 tỷ đồng. Đây là tín hiệu vui ngay từ những ngày đầu năm, góp phần đưa du lịch Yên Bình trở thành mũi nhọn trong phát triển kinh tế của huyện.
Trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, cùng với các chính sách chăm lo người lao động của huyện Lục Yên, các doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn huyện cũng đã thực hiện các chính sách riêng cho người lao động như thưởng Tết sớm, tặng vé xe về quê ăn Tết. Đến thời điểm này, tỷ lệ lao động quay lại làm việc tại các doanh nghiệp đạt tỷ lệ cao. Nhằm thực hiện tốt các chính sách cho người lao động, trước Tết Nguyên đán Giáp Thìn, huyện Lục Yên đã chỉ đạo các cơ quan chức năng phối hợp với Liên đoàn Lao động huyện nắm tình hình chi trả lương, trả thưởng cuối năm. Do đó, đến thời điểm này, hầu hết người lao động đã quay lại làm việc tại các doanh nghiệp trên địa bàn. Để có được đó là nhờ các ngành chức năng doanh nghiệp giải quyết tốt chính sách hỗ trợ chăm lo cho người lao động của các doanh nghiệp. Chính sự quan tâm động viên này đã tạo niềm tin cho người lao động, thuyết phục được họ quay trở lại làm việc sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn.
Hòa trong không khí vui tươi của những ngày đầu xuân mới, trong hai ngày 19-20 tháng 2, huyện Văn Chấn đã tổ chức giải thể thao mừng Đảng mừng xuân mới Giáp Thìn năm 2024. Tham dự giải thể thao mừng Đảng mừng xuân năm nay có 11 đoàn với hơn 300 vận động viên đến từ cơ quan đơn vị, lực lượng vũ trang và các xã thị trấn trên địa bàn huyện. Các vận động viên tranh tài 3 nội dung gồm bóng chuyền hơi nam, bóng chuyền hơi nữ. Với tinh thần thể thao trung thực cao thượng, các vận động viên đã cống hiến cho khán giả những pha bóng đẹp, nhiều trận thi đấu gay cấn và hấp dẫn, thu hút đông đảo cổ động viên và bà con nhân dân đến xem và cổ vũ cho các đội chơi. Đây là giải đấu thường niên được huyện Văn Chấn tổ chức vào dịp đầu xuân nhằm thúc đẩy phong trào thi đua yêu nước, rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại, nâng cao sức khỏe và đời sống tinh thần cho nhân dân.
Quý vị vừa nghe những tin tức diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị, thực hiện chương trình mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2021-2025, đến nay trên địa bàn huyện Văn Chấn đã có 26 sản phẩm được công nhận OCOP 3 sao trở lên, trong đó có 11 sản phẩm đạt 4 sao. Các sản phẩm được công nhận OCOP đã tạo được uy tín với người tiêu dùng và có cơ hội, điều kiện có mặt tại các siêu thị lớn trong toàn quốc, qua đó góp phần mở rộng thị trường tiêu thụ và nâng tầm giá trị sản phẩm nông sản do người nông dân Văn Chấn tạo nên.
Những ngày này, công nhân của Hợp tác xã Lũng Lô đang tất bật dán tem công nhận sản phẩm OCOP cho lô sản phẩm mật ong cuối cùng để cung cấp cho khách hàng. Sản phẩm mật ong thảo dược Lũng Lô của Hợp tác xã Lũng Lô trước đây đã được nhiều người tiêu dùng ưa chuộng bởi chất lượng đặc biệt thơm ngon. Đàn ong của Hợp tác xã được nuôi trong khu vực trồng hơn 12 hectare thảo dược nằm trong khu vực đèo Lũng Lô nên đã tạo ra chất lượng mật ngon. Tuy nhiên, việc quảng bá tiêu thụ sản phẩm chủ yếu thị trường trong tỉnh, mức tiêu thụ còn hạn chế. Từ khi sản phẩm được công nhận OCOP 3 sao thì được rất nhiều người biết đến và giá trị sản phẩm cũng tăng từ 250.000 đồng mỗi lít lên 450.000 đồng mỗi lít. Nhờ đó, doanh thu từ mật ong trong năm 2023 đã đạt trên 300 triệu đồng, chiếm 1/4 tổng doanh thu của hợp tác xã. Để đủ lượng mật tiêu thụ ra thị trường, hiện nay hợp tác xã đang tích cực chia đàn để đạt mục tiêu phân đấu tổng đàn ong lên 150 đàn, tăng 50 đàn so với hiện tại. Ông Sầm Văn Nưa, Phó Giám đốc Hợp tác xã Lũng Lô cho biết.
Đối với sản phẩm mật ong của Hợp tác xã Lũng Lô, trước kia chưa đạt cái sản phẩm OCOP thì cái giá bán của mật ong nó chỉ khoảng 250 đến 300 nghìn trên một lít. Tuy nhiên là từ lúc mà mình làm được thương hiệu, xây dựng được cái thương hiệu sản phẩm OCOP đạt 3 sao thì cái mật ong của Hợp tác xã đã bán nó giá nó đã lên cao khoảng gần gấp đôi. thì trước kia nó chỉ 250 đến 300 nhưng mà hiện nay là 450 trên một lít. Qua đó thì cái sản phẩm mật ong của hợp tác xã cũng đã sản xuất được bao nhiêu thì đều được bán xuất hết bấy nhiêu, hiệu quả cũng đã tương đối đạt, hiệu quả kinh tế cao cho hợp tác xã.
Còn đối với anh Nguyễn Văn Hưng, chủ cơ sở sản xuất nem chua Ba Lượt, xã Bình Thuận, trong năm qua được sự hướng dẫn của cơ quan chuyên môn, gia đình anh đã chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để sản phẩm nem chua của gia đình được công nhận OCOP. Hiện nay gia đình đã hoàn tất mọi thủ tục hành chính như hồ sơ mã vạch, tem truy xuất nguồn gốc, xây dựng phương án sản xuất kinh doanh, bảo vệ môi trường, lập website, dự kiến sản phẩm sẽ được công nhận OCOP trong quý 1 này. Hiện nay bình quân mỗi năm gia đình anh Hưng xuất bán ra thị trường từ 25 tới 27.000 cái nem chua với giá bán lẻ 40.000 đồng mỗi cái, đem về thu nhập gần 150 triệu đồng sau khi trừ chi phí. Tạo việc làm thường xuyên cho 3 công nhân, 6 tới 7 công nhân thời vụ. Anh Nguyễn Văn Hưng, chủ cơ sở sản xuất nem chua Ba Lượt, xã Bình Thuận chia sẻ.
Hiện tại đến thời điểm này thì là tất cả về mặt là chất lượng sản phẩm cũng như đảm bảo về an toàn vệ sinh thực phẩm thì đã đầy đủ. Và chỉ còn là chờ đợi đến ngày hoàn thiện và công bố. Và khi để được một sản phẩm nem chua Ba Lượt vào được chứng nhận là sản phẩm OCOP thì gia đình mong muốn, bản thân tôi mong muốn là cái thương hiệu sẽ được biết đến rộng rãi nhiều hơn và người tiêu dùng tin tưởng và sử dụng sản phẩm nhiều hơn. Sau khi mà được công nhận OCOP mà lượng sản phẩm được tiêu thụ nhiều hơn thì chắc sẽ mở rộng quy mô sản xuất và gia đình cũng sẽ đưa thêm một đến hai sản phẩm nữa để tham gia chương trình OCOP.
Thực hiện chương trình mỗi xã một sản phẩm, xã Bình Thuận đã lựa chọn sản phẩm có chất lượng để tham gia, trong đó có sản phẩm cam của hợp tác xã Cam Bình Thuận được công nhận sản phẩm OCOP năm 2021. Sau 3 năm công nhận, sản phẩm của hợp tác xã được nhiều người trong và ngoài tỉnh biết đến, từ đó đã góp phần nâng cao giá trị sản phẩm. Trong quý 1 năm 2024, xã Bình Thuận tiếp tục có 3 sản phẩm được công nhận OCOP gồm 2 sản phẩm chè xanh và hồng trà của hợp tác xã chè Kiến Thuận đạt tiêu chuẩn 5 sao, sản phẩm nem chua Ba Lượt đạt tiêu chuẩn 3 sao. Ông Hoàng Văn Vượng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Bình Thuận cho biết.
Hiện nay thì có các sản phẩm OCOP trong địa bàn, thì có cái doanh nghiệp hợp tác xã chè của Kiến Thuận cũng là một sản phẩm OCOP được công nhận. Cái hợp tác xã cam tại Kiến Thuận cũng là cái sản phẩm tương đối là tốt. Đang đăng ký thì tiếp tục đó là cái sản phẩm nem chua của Ba Lượt tại đơn vị thôn trung tâm. Và xác định cái sản phẩm này thì đối với địa phương thì thấy là các hợp tác xã cũng như là cá nhân của hộ gia đình thì thấy là họ cũng mở rộng tiêu thụ sản phẩm và cái chất lượng sản phẩm đối với các thị trường ở trong nước cũng như là ngoài nước, đặc biệt là hợp tác xã chè của Bình Thuận và cam của Bình Thuận và nem chua ở Bình Thuận thì tập trung ở một số địa bàn lân cận như tỉnh Yên Bái cũng như là một số tỉnh lân cận trong cái sản phẩm này. Và thấy là trong những cái sản phẩm này thì đã có cái thu nhập rất là lớn đối với tăng thu nhập của địa phương và của hộ gia đình.
Chương trình mỗi xã một sản phẩm là chương trình mới liên quan đến nhiều lĩnh vực. Thông qua chương trình sẽ khơi dậy được tiềm năng thế mạnh của từng địa phương để phát triển kinh tế nông thôn. Xác định được ý nghĩa tầm quan trọng của chương trình, huyện Văn Chấn đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn hướng dẫn các địa phương xác định sản phẩm lợi thế, tiềm năng và chủ thể sản xuất, từ đó hoàn thiện các sản phẩm và nâng cao chất lượng sản phẩm, đồng thời tăng cường mở các lớp tập huấn nhằm nâng cao năng lực trong quá trình triển khai chương trình, tăng cường công tác tuyên truyền, triển khai thực hiện chương trình mỗi xã một sản phẩm đến các xã thị trấn, các công ty doanh nghiệp, hợp tác xã để các đơn vị đăng ký tham gia. Đến nay, toàn huyện đã có 26 sản phẩm được công nhận OCOP từ 3 sao trở lên, trong đó có 11 sản phẩm 4 sao. Riêng trong năm 2023, huyện có 5 sản phẩm được công nhận, trong đó 3 sản phẩm 3 sao và 2 sản phẩm 4 sao. Hầu hết các sản phẩm được công nhận đều là các sản phẩm đặc sản của mỗi địa phương như gạo nếp Tú Lệ, các loại chè San Tuyết của Suối Giàng, sản phẩm quả tươi có muối của một số hợp tác xã vùng ngoài và mật ong. Trong năm 2024, toàn huyện phấn đấu sẽ có thêm 3 sản phẩm được công nhận OCOP. Ông Phạm Nguyên Bình, trưởng phòng nông nghiệp phát triển nông thôn huyện cho biết thêm.
Để phát triển các sản phẩm ô cốp, các sản phẩm đặc trưng của địa phương thì đối với phòng nông nghiệp cũng đã tập trung tuyên truyền hướng dẫn cho các chủ thể là người dân và doanh nghiệp cũng như các xã thị trấn biết được các cái chương trình ô cốp được triển khai trên địa bàn thế và để cho người dân doanh nghiệp chủ thể hiểu lợi ích từ các cái xây dựng tham gia xây dựng chương trình ô cốp, từ đó đăng ký và áp dụng các quy trình sản xuất đảm bảo được theo các cái tiêu chuẩn chất lượng mà của ô cốp đặt ra. Với các cái tiêu chí ngày càng cao thì hiện nay thì các cái sản phẩm ô cốp của huyện Văn Chấn cũng được đánh giá là đảm bảo với cái chất lượng là tốt, 4 sao là có 11 sản phẩm, thì những sản phẩm này đều phải đảm bảo được cái tiêu chuẩn, đó là vùng nguyên liệu sản xuất này, cái tiêu chuẩn nhà máy sản xuất theo hướng tiên tiến công nghệ hiện đại, và chất lượng sản phẩm thì đảm bảo các cái tiêu chí về an toàn vệ sinh thực phẩm, các tiêu chí về mẫu mã, chất lượng sản phẩm, bao bì, hình thức thì phải đảm bảo được để nâng cao được cái thương hiệu cũng như cái uy tín của cái sản phẩm ô cốp khi cung cấp ra thị trường. Từ đó các cái giá trị tạo ra thì khẳng định được vị trí vai trò của các sản phẩm ô cốp thì sẽ phát triển được nhiều chủ thể đăng ký tham gia hơn trong quá trình thực hiện trên địa bàn huyện.
Chương trình mỗi xã một sản phẩm ô cốp là chương trình có ý nghĩa rất quan trọng, góp phần giúp người dân, công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã hình thành ý thức trách nhiệm xây dựng thương hiệu sản phẩm, đăng ký nhãn mác, tem truy xuất nguồn gốc, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thời đại 4.0. Thông qua chương trình, góp phần khẳng định vị trí và nâng tầm các sản phẩm nông sản của người nông dân Văn Chấn, hướng tới mục tiêu xây dựng nông dân chuyên nghiệp và hiện đại.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trên tần số 92,1 MHz. Thưa quý vị, những năm qua, việc lồng ghép đưa văn hóa truyền thống vào các giờ học ngoại khóa đang được các nhà trường vùng cao chú trọng thực hiện. Hoạt động này không chỉ mang lại cho các em học sinh vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số những sân chơi thú vị, bổ ích mà còn góp phần bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống, phát triển du lịch tại các địa phương. Ghi nhận của phóng viên về hiệu quả của câu lạc bộ thêu thổ cẩm của trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học, trung học cơ sở Dế Xu Phình, huyện Mù Căng Chải.
Với đặc thù của trường vùng cao, trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và trung cơ sở Dế Xu Phình thuộc xã Dế Xu Phình, huyện Mù Căng Chải, chủ yếu là dân tộc Mông. Nhằm giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc cũng như giúp các em có môi trường học tập, trao đổi, Liên đội trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và trung cơ sở xã Dế Xu Phình đã thành lập câu lạc bộ thêu thổ cẩm để các em chung niềm yêu thích với nghề thêu, có thể giao lưu, chia sẻ kỹ năng và nâng cao tay nghề, tạo ra các sản phẩm thêu sáng tạo độc đáo. Được thành lập và đi vào hoạt động từ năm học 2021-2022, thời gian đầu, việc hoạt động của câu lạc bộ gặp rất nhiều khó khăn do thiếu kinh phí để mua sắm vật liệu phục vụ cho các thành viên câu lạc bộ. Tuy nhiên, bằng sự sáng tạo nhạy bén, nhà trường đã huy động nguồn xã hội hóa từ sự hỗ trợ của các mạnh thường quân để đầu tư kim chỉ, vải và các vật dụng cần thiết khác cho học sinh thực hành. Nhờ vậy, từ khi thành lập đến nay, câu lạc bộ luôn duy trì hoạt động 2 buổi trên tuần và thu hút ngày càng nhiều thành viên. Cô giáo Trang Thị Xua, trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và trung cơ sở xã Dế Xu Phình, huyện Mù Căng Chải chia sẻ.
Học sinh ở trong trường thì đều là dân tộc Mông hết, vì vậy mà cái truyền thống và cái thêu của các em thì là rất là phổ biến. Và trong câu lạc bộ thêu thùa thì có 3 cô tham dự và cũng đều là người tham gia và cũng đều là người Mông. Và ở đây thì các cô đã hướng dẫn các em thêu những các loại hoa văn, và ở trong các loại hoa văn đó thì có rất là nhiều loại hoa văn và thêu ra được những cái móc treo chìa khóa. Ngoài làm móc treo chìa khóa ra thì còn thêu những cái quả bao để tặng du khách. Khi mà các em được tham gia như vậy thì đã giúp cho các em cảm thấy tự tin và được quảng bá cũng như là giao tiếp được tốt hơn, được quảng bá những cái sản phẩm do chính tự tay mình ra để cho mọi người được biết đến và biết đến nhiều hơn.
Năm học 2023-2024, trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và trung cơ sở Dế Xu Phình có hơn 380 học sinh, trong đó có tới hơn 90 học sinh tham gia câu lạc bộ thêu thổ cẩm và được các cô giáo phụ trách câu lạc bộ truyền dạy nghề thêu truyền thống, vẽ sáp ong và làm các sản phẩm trang trí bằng sản phẩm thêu. Bằng cách đó, vẻ đẹp của nghề thêu, nghề thổ cẩm được lan tỏa rộng khắp, sản phẩm ngày càng tinh tế, bền đẹp. Nhờ vậy, những sản phẩm thêu tay của các em đã được đưa đi tham gia các cuộc thi và đạt nhiều giải thưởng của ngành giáo dục và đào tạo cũng như của địa phương. Chính vì vậy, trong các hoạt động văn hóa lễ hội của xã, huyện, các sản phẩm thêu tay của học sinh trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và trung cơ sở Dễ Xu Phình cũng được ưu tiên lựa chọn để trưng bày, giới thiệu đến du khách nhằm quảng bá văn hóa truyền thống của địa phương. Cô giáo Đỗ Thị Hương, phó hiệu trưởng trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và trung cơ sở Dễ Xu Phình, huyện Mù Căng Chải cho biết.
Trong những năm gần đây thì thực hiện theo cái mô hình trường học, đó là trường học du lịch và trường học hạnh phúc. Thì trong đó có mô hình trường học du lịch, thì đơn vị nhà trường đã xây dựng các câu lạc bộ, trong đó có câu lạc bộ khâu thêu. Từ câu lạc bộ khâu thêu thì nhà trường đã cùng với các thầy cô, ngoài cái việc tuyên truyền giữ gìn cái bản sắc văn hóa dân tộc của người dân tộc Mông, thì đó từ đó các em cũng dần dần có ý thức và tự tay mình đã làm ra được cái sản phẩm như là cái cầu vai áo, cũng như là cái váy để các em duy trì trong những năm tiếp. Và ngoài ra thì đó là cũng là cầu nối để các em học sinh lớn hướng dẫn các em học sinh nhỏ tiếp theo để giữ gìn cái bản sắc văn hóa dân tộc.
Em Trang Thị Thu Giang, lớp 9A, trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và trung cơ sở Dễ Xu Phình, huyện Mù Căng Chải nói thêm.
Đến với hội chợ lần này, chúng em mang đến những sản phẩm của người Mông xuống đây, những sản phẩm được làm từ những quả thông hoặc là những chiếc móc chìa khóa vẽ hình như hình hoa văn của người Mông tạo ra, và những sản phẩm đó còn được làm đồ lưu niệm. Em cảm thấy rất là vui và hào hứng khi được tham gia những câu lạc bộ như này. Và khi đến đây chúng em có thể gặp được giao lưu với rất nhiều người. Và từ những sản phẩm đó chúng em bán được tiền đấy, và em sẽ góp vào quỹ câu lạc bộ. Và em mang đi mua những đồ dụng như chỉ, vải hoặc là kim về để làm thêm những sản phẩm, như là để có nhiều sản phẩm được quảng bá ra thị trường ngày hơn.
Đến với gian hàng trưng bày các sản phẩm thêu thổ cẩm của trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và trung cơ sở Dễ Xu Phình nhân dịp lễ công bố Festival Khèn Mông, anh Nguyễn Văn Mạnh, một du khách đến từ huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình, đã rất bất ngờ và thích thú trước những sản phẩm tinh xảo, thiết thực và mang đậm ý nghĩa truyền thống của các em học sinh người dân tộc bản địa. Theo anh Mạnh, đây cũng là một điểm nhấn khiến anh thêm ấn tượng và quyết định quay trở lại Mù Căng Chải thêm nhiều lần nữa và giới thiệu mảnh đất này với bạn bè để cùng khám phá. Anh Nguyễn Văn Mạnh, du khách tỉnh Hòa Bình chia sẻ.
Mình lần đầu tiên đến Mù Căng Chải và mình thấy đến đây thứ nhất là ấn tượng cái đoạn múa và khèn rất là hay. Nhưng mình đi qua những cái gian hàng này mình thấy là gian hàng nào cũng tuyệt vời. Nhưng mà ấn tượng nhất là cái gian hàng này bởi vì là nó rất là nghệ thuật. Đến đây là tớ rất là vui. Vui và chắc chắn là mình sẽ về và mình rất nhớ nơi đây. Và cũng giới thiệu cho mọi người, bạn bè và quê hương mình biết là Mù Căng Chải đây rất là tuyệt vời.
Hiện nay 100% các trường học trên địa bàn huyện Mù Căng Chải đã thực hiện được các hoạt động ngoại khóa gắn với bản sắc văn hóa truyền thống và quá trình dạy học tại các nhà trường với nhiều hoạt động phong phú đa dạng nhằm mang đến cho học sinh những sân chơi bổ ích cũng như góp phần tích cực trong việc xây dựng trường học du lịch, trường học hạnh phúc. Với những nét độc đáo riêng, mỗi câu lạc bộ giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc đã góp phần tạo những bức tranh đa sắc màu của các dân tộc, góp phần gìn giữ và bảo tồn văn hóa dân tộc cho thế hệ sau.
Phần cuối chương trình là chuyên mục khoa học với cuộc sống.
Chuyên mục khoa học với cuộc sống.
Thưa quý vị, nhiều năm nay, thông qua việc thực hiện nhiệm vụ khoa học, Sở Khoa học và Công nghệ đã nghiên cứu đánh giá khả năng thích ứng của nhiều giống cây trồng mới, làm cơ sở khoa học để các địa phương có phương án nhân rộng trong tương lai. Chuyên mục khoa học với cuộc sống hôm nay mời quý vị và các bạn cùng nghe bài viết Nghiên cứu khoa học, cơ sở bổ sung giống cây trồng mới.
Từ vài hecta thử nghiệm thành công khi thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, đến nay huyện Mù Căng Chải đã nhân rộng hai giống cây quả ôn đới là hồng giòn không hạt Fuyu và lê Đài Loan với tổng diện tích lên tới 100 hecta. Trong đó hơn 80 hecta lê được trồng mới theo dự án liên kết chuỗi giá trị gắn với bao tiêu sản phẩm. với tiềm năng về khí hậu, khả năng mở rộng diện tích và thị trường còn nhiều tiềm năng, Sở Khoa học và Công nghệ đã tiếp tục thực hiện nhiệm vụ đánh giá tính thích ứng của một số loại giống lê nhập nội có năng suất chất lượng tốt tại địa bàn huyện Trạm Tấu và Mù Cang Chải, nhằm xác định được bộ giống phù hợp, vừa đảm bảo thích ứng tốt với điều kiện địa phương, vừa đáp ứng nhu cầu của thị trường. Cùng đó là áp dụng các biện pháp kỹ thuật để nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm, đạt được mục tiêu tái cơ cấu cây trồng hiệu quả. Theo đó, nhiệm vụ đã đưa 3 giống lê nhập nội gồm BV1, Hoành Sơn, Mật Tuyết vào trồng thử nghiệm, cũng như áp dụng các biện pháp kỹ thuật tiên tiến đối với giống lê VH6 đang được trồng ở huyện Mù Cang Chải. Thạc sĩ Quách Thị Thanh Hoa, chủ nhiệm đề tài cho biết, sau 3 năm triển khai đã cho thấy giống lê Mật Tuyết và Hoành Sơn có khả năng sinh trưởng tốt hơn, được thể hiện ở các chỉ tiêu, tỷ lệ sống sau trồng đạt từ 94-98%, chiều cao cây đạt từ 202-238,6 cm, đường kính tán đạt từ 225,6-255,4 cm, đường kính gốc đạt từ 3,0-3,6 cm sau trồng 32 tháng. Cả hai giống lê Hoành Sơn và Mật Tuyết đều đã ra hoa và cho quả bói, tín hiệu khá khả quan. Chúng tôi cũng xây dựng được biện pháp kỹ thuật canh tác tiên tiến phù hợp với giống lê sẵn có trên địa bàn huyện Mù Cang Chải, từ kỹ thuật sử dụng phân bón, tạo hình, cắt tỉa, độ ẩm đất, phòng trừ sâu bệnh để nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm. Hay từ nhiệm vụ khoa học ứng dụng tiến bộ kỹ thuật phát triển giống cam CT9 và CT36 đạt tiêu chuẩn Việt Gáp tại huyện Trấn Yên, Lục Yên cũng đã cung cấp cơ sở khoa học để bổ sung giống cam CT9, CT36 vào cơ cấu giống cây trồng của tỉnh nhằm đa dạng giống cây trồng, giải vụ thu hoạch, tăng hiệu quả kinh tế. Đây là hai giống cam chín sớm, thời gian chín vào đầu tháng 9, thời điểm trên thị trường chưa có nhiều cam, do vậy giá bán sẽ cao hơn thời điểm chính vụ. Hơn nữa, việc hướng dẫn xây dựng quy trình canh tác đạt tiêu chuẩn Việt Gáp từ nhiệm vụ không những tạo sản phẩm an toàn, bảo vệ môi trường, bảo vệ sức khỏe người lao động, mà còn nâng cao giá trị của sản phẩm cam. Là một trong những hộ tham gia nhiệm vụ, ông Mai Văn Tình, thôn Khang Chính, xã Hưng Thịnh, huyện Trấn Yên cho biết, gia đình tôi cũng đang trồng một số giống cây quả có múi, cam chanh bưởi, song với hy vọng tìm được giống cây phù hợp cho năng suất tốt, hiệu quả cao, tôi đã đăng ký tham gia 3,5 hectare trồng giống cam chín sớm. Sau 30 tháng trồng, cây sinh trưởng phát triển tốt, chiều cao cây trung bình đạt 1,5 mét, ra quả bói ở năm thứ 3 với tỷ lệ ra quả trung bình đạt 40%. Tham gia mô hình, tôi đã biết ứng dụng các kỹ thuật canh tác cam theo tiêu chuẩn Việt Gáp. Việc bổ sung phân bón vi sinh theo hướng dẫn giúp cây sinh trưởng tốt, giảm tỷ lệ bệnh vàng lá. Ngoài ra, từ nhiệm vụ khoa học và các nhà nghiên cứu còn đánh giá khả năng thích ứng kỹ thuật canh tác phù hợp với nhiều giống cây, dược liệu mới khi trồng hàng hóa như hà thủ ô, sâm cau, cát sâm. Các giống cây ăn quả, bơ, mận Úc, đào lòng vàng và đưa ra các kiến nghị đề xuất về khả năng nhân rộng phù hợp với từng vùng địa hình khí hậu trong tỉnh. Đây chính là cơ sở thực tiễn thiết thực để các địa phương tiến hành nhân rộng, từ đó góp phần xây dựng mô hình sản xuất mới cho năng suất, chất lượng cao, có sức cạnh tranh trên thị trường.
Ít phút còn lại của chương trình là những thông tin quảng cáo.
Được kiến tạo trên nền phù sa cổ, bao quanh bởi dòng sông chảy và sông Hồng nên thơ, đàn xe núi non hùng vĩ tạo thành những lát cắt phóng khoáng mang hình sông thế núi. Yên Bái là nơi quần tụ của 30 dân tộc anh em sinh sống, tạo nên những di sản văn hóa vật thể và phi vật thể đặc trưng, tựa như một Tây Bắc thu nhỏ. Nét độc đáo ấy đã thu hút bao tâm hồn lữ khách yêu mến tìm về. Đến với vùng văn hóa sông Hồng tại Yên Bái, du khách sẽ lạc bước vào hương khói chốn tâm linh, với nét tín ngưỡng thiêng liêng của phủ Bá Lớn Tuần đền Tuần Quán và Thánh Mẫu Thượng Ngàn đền Đông Cuông. Làn gió mang theo hương thơm ngút ngàn của rừng quế nước danh Văn Yên, cây quế đã gắn bó thủy chung với người Dao từ trong tâm tưởng ký ức đến đời sống sinh hoạt và lao động sản xuất, với nhiều nét văn hóa truyền thống còn được bảo tồn và lưu giữ. Độc đáo nhất là điệu múa chuông nhảy lửa trong nghi lễ cấp sắc của người Dao Đỏ. Qua vùng Thanh Sơn hữu thủy ấy, du khách được khám phá chốn Bồng Lai, Đầm Vân Hội, gắn với huyền thoại về dấu chân mẫu Âu Cơ, thủa hồng hoang trong cuộc thiên di, khai thiên lập địa. Từ thanh thang thung lũng đến chất ngất đèo cao, từ bình nguyên rực rỡ đến chan hòa suối sông, tình hòa đất trời và con người hội tụ, giao hòa giữa cổ xưa và hiện tại, bừng ngộ giữa khởi thủy và văn minh, tất cả những thanh âm và sắc màu huyền diệu đó tạo nên bức tranh tổng thể hài hòa gọi tên Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc.
Tới đây, chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.